mẹ ơi với một đời như mây trôi tháng ngày dài như muôn hoa như cơn gió qua nhanh bay vụt mơ mẹ ơi gánh tôi đây trên đôi vai gánh hình hài như sương mai mong manh nắng tan nhanh như hạt sương Ôi Maria, lòng mẹ thương đi giọt xa, lòng mẹ thương con xa, xin giọt thương của sông thế gian.
Và người ta xin người chữa bà ấy. Người đứng bên bà truyền lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà trỗi dậy và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau đều dẫn họ đến cùng người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: Ông là con Thiên Chúa. Nhưng người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính người là Đức Kitô. Đến sáng ngày hôm sau, người ra đi vào hoang địa. Dân chúng liền đi tìm đến cùng người. Họ cầm giữ người lại, kẻo người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: Ta còn phải rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà ta đã được sai đến. Và người giảng dạy trong các hội đường xứ Judea. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, như thường lệ mỗi tối thứ tư cuối tháng, chúng tôi đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Nam Hải để dâng lễ kính lòng thương xót Chúa, một giáo xứ ở vùng quận 8, ở vùng ven đô, nhưng lòng tin, lòng cậy, lòng mến của anh chị em thật vững mạnh. Chúng tôi gửi tặng anh chị em mỗi gia đình một cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Đây là cuốn tập san mà chúng tôi phát hành mỗi ngày thứ năm đầu tháng, mỗi tháng một lần, để gửi tặng đến anh chị em các nơi. Anh chị em nào đã có rồi, chúng ta không nhận nữa, và mỗi gia đình nhận một cuốn mà thôi, để chúng ta loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì khi anh chị em đọc ở trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, có những người được may mắn là có cuốn trong tay, có những nơi thì người ta phải đi photo ra, nó đen trắng, nó xấu xí lắm, để loan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi những anh chị em ở hải ngoại thì phải coi ở trên mạng tinvui.info để họ đọc cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ấy. Và anh chị em thấy được rằng khi mình đọc ở trong đó, cho thấy được Chúa Giêsu ngày hôm nay đang thực hiện những điều lạ lùng như ngày xưa Ngài đã làm cho những người dân Do Thái. Ngài đi khắp nơi rao giảng tin mừng và chữa lành nhiều người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền. Ngày hôm nay cũng Đức Giêsu ấy, cũng quyền năng ấy, cũng lòng thương xót ấy được lan tỏa từ vùng này đến vùng kia, từ xứ này đến xứ nọ. Và anh chị em đọc ở trong đó sẽ thấy rất nhiều những ân huệ mà người ta nhận được. Mỗi tuần lễ chúng tôi nhận được cả mười mấy ngàn lá thư xin khấn, xin tạ ơn. Chúng tôi chỉ có thể trích ra một trong muôn ngàn những lá thư ấy để làm cho anh chị em vững lòng tin, như là lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse nói rằng: Chúng tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em, bởi anh em biết lòng tin của anh em vào Đức Giêsu Kitô và lòng yêu mến của anh em đối với tất cả các thánh. Chúng tôi cảm tạ vì niềm hy vọng dành cho anh em trên trời mà anh em đã nghe biết trong lời chân thật của tin mừng. Tin mừng đó đã đến với anh em như đã đến trong khắp thiên hạ, sinh hoa kết quả và gia tăng nơi anh em từ ngày anh em đã nghe và nhận biết ơn Thiên Chúa trong chân lý. Chúng tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa vì lòng tin của anh em vào Đức Giêsu và lòng mến của anh em đối với các thánh, tức là đối với nhau. Chúng ta tin vào Thiên Chúa, nhưng mà lòng tin ấy phải thể hiện như thế nào, thưa anh chị em? Lòng tin ấy thể hiện bằng lòng mến thương chúng ta dành cho nhau. Món quà mà chúng tôi dành cho anh chị em đó là gói ghém tấm lòng mến thương của cả bao nhiêu ngàn người Anh chị em biết là mỗi tháng chúng tôi in ra khoảng 40.000 cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa này. 40.000 cuốn. Và với 40.000 cuốn ấy, với số giấy tiền mực không, thì anh chị em thấy tính cả 100 triệu đồng. Nhưng mà lạ lùng một cái là suốt 4 năm nay chúng tôi làm, Chúa cho lòng mến của anh em đối với nhau nó gia tăng. Cho nên mỗi người góp một tí, mỗi người góp một tí, rồi thì cứ tiếp tục. Từ khởi đầu là 10.000, in lên 20.000, 30.000, mà bây giờ số lượng lên tới 40.000. Người ta vẫn còn muốn nhiều nơi mà chưa được. Chúng tôi vẫn cứ thấy được rằng lòng tin của anh chị em được gia tăng. Khi chị em tin vào Chúa thì Chúa sẽ thực hiện những điều lạ lùng. Và khi lòng tin của anh chị em được thể hiện bằng lòng mến, lòng mến đối với nhau. Ta nói ta mến Chúa nhưng mà ta không yêu người, Thánh Kinh bảo ta là người nói dối. Ta yêu mến Chúa mà ta không yêu người thì chỉ là đầu môi chót lưỡi mà thôi. Cho nên lòng tin của ta vào Thiên Chúa, tin thế nào thì ta được như vậy. Và khi ta tin vào Thiên Chúa thì ta thể hiện lòng tin ấy ra bằng lòng mến đối với nhau. Và anh chị em thấy rằng khi mình mến Chúa thực sự, mình yêu anh em thực sự, mình sống hạnh phúc, sống vui lắm. Anh chị em đọc trong này nhiều ơn huệ mà lạ lùng, nhiều cái điều kỳ diệu Chúa thực hiện. Như câu chuyện của bà già mà 82 tuổi, anh chị em thấy bà già 82 tuổi, lòng tin của bà vững mạnh vào Thiên Chúa. Bà lặn lội từ xóm mới lên nhà thờ Chí Hòa, người ta không ai chở bà đi, bà buồn lắm. Cuối cùng có người hàng xóm chở bà đi, và khi bà đi như vậy, bà tin vào Chúa, Chúa chữa lành cho bà. Cái tay của bà nó bị gần như là bị liệt cái tay phải. Rồi bà nói với Chúa rằng: lạy Chúa, suốt 82 năm nay con làm dấu bằng tay phải, mà bây giờ Chúa cho tay con nó bị liệt như vậy, con làm dấu bằng tay trái như đi Cha và Con và Thánh Thần thì kỳ quá. Cho nên Chúa cứu con là sao ấy chứ. Thì bà lên bà nhờ tôi đặt tay cầu nguyện. Bà bảo vừa mới đặt tay xong về nó đau hơn. Bà sợ quá, bà bảo kỳ quá không biết làm sao. Mà bảo con cứ tin, Chúa thử lòng tin của con thôi. Nên con cứ tạ ơn Chúa rồi con đi ngủ. Thế sáng hôm sau con ngồi dậy, con chống tay lên, xong con thấy nó hết đau rồi. Con đưa tay con làm dấu, thấy tay phải con làm dấu như Đinh Cha và Con và Thánh Thần, tốt quá. Cho nên con bảo tạ ơn Chúa vì Chúa yêu thương con. Và khi bà có lòng tin như vậy, bà bước một bước 82 tuổi, một bước cầu thang một phát là 3 bậc. Anh chị em thấy nó lao xuống là như thế nào. Khi mà bà bước chật 3 bậc thang như vậy từ trên lầu và rớt xuống, bà nói: lạy Chúa, xin thương xót con, xin đỡ lấy con. Thì bà có cảm giác như là một cái sức mạnh nào đó đỡ cho bà, mà bà rớt xuống đất như vậy. Bà đứng lên, bà cười hì hì, bà bảo tạ ơn Chúa không gãy cái chân nào cả, không gãy cái xương nào cả. 82 tuổi bây giờ mà mình bước chật một cầu thang là thấy có vấn đề rồi. Thế thì lòng tin của bà như vậy, khi mà thực hiện lòng mến của bà nghèo lắm, không có tiền đi. Đóng thấy người ta đóng góp bác ái, bà bảo con tủi thân quá. Tôi nói sao bà tủi, người ta có nhiều thì góp nhiều, còn bà không có thì bà cầu nguyện, bà hy sinh là được rồi. Nhưng bà bảo con thấy nó làm sao ấy. Thì bà nghèo được phường họ hỗ trợ cho mỗi tháng được mấy trăm. Thì lúc đó bà không còn đồng nào cả, phường gọi lên hỗ trợ cho một lúc là 1.2 triệu, là 4 tháng, mỗi tháng 300 là được 1.2 triệu. Thì được 1.2 triệu như vậy, bà bảo con bị cám dỗ về tiền bạc. Con tính lấy tiền đó là con mua sữa, con uống cho nó sướng cái miệng, nó đã cái tuổi già, nghèo quá mà. Nhưng mà cuối cùng bà cầu nguyện, bà thấy Chúa muốn bà phải thực hiện lòng mến đối với nhau. Cho nên bà mới dứt ra được 1 triệu đồng. Bà đưa đến nhà thờ Chí Hòa, bà đưa tôi nói con dâng lên để làm việc bác ái. Rồi còn lại 200.000. Bà nói ai cũng nghĩ rằng bà sẽ mua sữa hay mua kẹo, mua bánh bà ăn. 200.000 bà đi để dành, bà mua mấy cái CD bài giảng lòng thương xót Chúa. Bà nói để tặng cho những người ở nhà, họ không biết đến lòng thương xót Chúa, họ không được nghe đến lòng thương xót Chúa, thì con đi con tặng cho họ để họ nghe CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Ta thấy không ạ, lòng tin và lòng mến của anh em đối với các thánh. Thánh Phaolô nói các tín hữu ngày xưa và hôm nay khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa từ giáo xứ này đến giáo xứ khác, thì tôi nhận thấy được cái điểm đó là lòng tin của anh chị em với Chúa vững mạnh lắm. Hôm qua tôi xuống dưới Thới Thạch, ở dưới Cần Thơ, đi từ 9:30 cho đến 3 giờ mới đến nơi, 5-6 tiếng. Đến nơi thì đã thấy nửa nhà thờ anh chị em họ đến nó từ lúc 2 giờ. Mà họ là những người nhà quê, họ là những người nghèo, họ là những người ở vùng sâu vùng xa. Vậy mà họ gom góp tiền của để mà thuê xe, rồi cơm nắm muối mè, họ đến sớm như vậy trước cả chúng tôi nữa. Rồi khi họ đến nơi như vậy, họ cầu nguyện với chúng tôi, và khi họ tin như vậy thì Chúa thực hiện những điều rất là lạ lùng cho họ. Có một người ngoại đạo lên làm chứng, nói rằng trước thì con không có tin Chúa, nhưng mà con thấy bà con anh em họ đi cầu nguyện thì con cũng đi. Và khi mà con cầu nguyện như vậy thì con xin Chúa và Chúa ban cho con. Bây giờ dẫu con không có rửa tội, không làm con Chúa, nhưng mà con vẫn tin. Thế thì có một chị khác lên nói rằng con cầu nguyện cho một người ngoại đạo, là anh ta bị té bể cái thận, đưa lên bác sĩ nói là thua rồi, thận bể rồi, mà nhà nghèo quá không có tiền thay thận, cũng chẳng có tiền chạy thận, thôi đưa về sống được ngày nào hay ngày đó. Con thấy hoàn cảnh của chị ấy tội quá, vợ tội quá, chị ấy là bạn con, cho nên con đến lòng thương xót Chúa, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Đến tuần sau thì đi tái khám, bác sĩ ngạc nhiên bảo làm sao mà bây giờ anh lại được chữa lành như thế này, anh uống thuốc gì mà được như vậy. Đấy, chồng anh cũng không có đạo, anh bảo tôi không có biết, thấy vợ tôi nó bảo là đi cầu nguyện gì đó thì cái ông Giê-xu nào ông ấy chữa đó, tôi cũng không có biết. Thì anh chị em thấy rằng bài tin mừng chúng ta nghe đó, ngày xưa Chúa đi đến đâu Chúa rao giảng và Chúa chữa lành, hai công việc đó, rao giảng và chữa lành, luôn luôn đi song hành với nhau. Mà chả lẽ khi ta đọc lại tin mừng ta bảo rằng đó là cái chuyện của ngày xưa, đó là chuyện lịch sử à? Không, Chúa Giê-xu là đấng hằng sống, hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một Đức Giê-xu ấy, một quyền năng ấy, một lòng thương xót ấy vẫn đang tiếp tục thể hiện với từng con người ở khắp nơi trên thế giới này. Bao lâu còn con người thì quyền năng ấy, lòng thương xót ấy vẫn tiếp tục thể hiện, để đến khi mà một trời mới, đất mới xuất hiện, đến khi mà Chúa thống trị cả cái hoàn vũ này, đến khi mà mọi người chúng ta đều quy phục Chúa và chúng ta bước vào một thế giới mới, trời mới, đất mới, nơi không còn khóc lóc, không còn đau ốm, không còn bệnh tật nữa, thì từ ngày bây giờ cho đến cái ngày trời mới, đất mới xuất hiện ấy, Đức Giê-xu đấng đã chết và đã sống lại vẫn đang hiện diện ở giữa chúng ta, vẫn đang thi thố quyền năng ấy với chúng ta, vẫn đang thể hiện lòng thương xót ấy với chúng ta, với điều kiện là ta có tin hay không tin. Nhớ không ạ? Có tin hay không tin, và lòng tin ấy có thể hiện bằng lòng mến hay không mến. Điều ấy là điều quan trọng, thưa anh chị em. Vì thế mà mỗi lần đi loan truyền lòng thương xót Chúa ở nơi này, ở nơi kia, tôi càng chứng kiến được lòng tin của anh chị em ngày hôm nay rất là mạnh. Sáng nay được một cha ở ngoài Bến Tre gọi điện thoại về, nói cảm ơn cha đã giúp cho mấy chục cái học bổng lòng thương xót Chúa để những em ở vùng sâu vùng xa có điều kiện đến trường, vì các em ấy nghèo lắm, khổ lắm, mà được lòng thương xót Chúa qua cộng đoàn đến tận những cái vùng sâu vùng xa ấy, chúng con rất xúc động. Bảo bây giờ cha còn gì nữa không? Bảo con còn 5-6 em nữa mà nó nộp đơn trễ quá, bây giờ cha có giúp được không? Tội nó quá. Tôi nói cha cố gắng đưa đến đi, ngày mai con giải quyết cho. Nói rằng chúng con rất là vui mừng. Vui mừng vì bây giờ con người ta không còn biết bám víu vào ai. Bây giờ người ta cảm thấy lạc lõng, cảm thấy mất hết niềm tin, thì vẫn còn đấng giàu lòng thương xót, còn lòng thương xót Chúa đến với họ để họ bám lấy, để họ vui mừng tạ ơn Chúa, vì biết rằng họ không bị bỏ rơi, vì biết rằng cuộc đời họ còn có một điểm để mà tựa vào đó, để một điểm để họ bám víu vào đó. Thưa anh chị em, vững lòng tin rồi Chúa sẽ ra tay thực hiện như Chúa đã thực hiện những điều mà chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúa chữa mẹ vợ của ông Simon, rồi bao nhiêu những người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền đưa đến Chúa chữa lành, và người ta muốn níu giữ Chúa lại. Chúa bảo ta còn phải tiếp tục đi rao giảng các nơi khác nữa, Và cứ thế đôi chân của Chúa tiếp tục đi. Ngày hôm nay theo bước chân Đức Giêsu, chúng tôi như em trong đội quần áo xanh, như chị em trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở khắp nơi, mỗi người bằng điều kiện mà Chúa ban cho mình, trong khả năng mà Chúa ban cho mình, như điều Chúa nói với Faustina rằng mỗi người tín hữu có bổn phận phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Phần còn lại thiếu sót thế nào Chúa sẽ bù đắp cho. Cho nên anh chị em mạnh dạn, chúng ta cùng ra đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa như bài hát mà chúng ta vẫn hát: Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi, vỗ tay lên, báo tin mừng, vỗ tay mạnh lên. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, mang tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Cho nên mỗi người chúng ta phải là người được Chúa sai đi. Sai đi để loan báo. Loan báo bằng đời sống của mình, loan báo bằng lời chứng của mình. Ngày hôm nay người ta không tin vào những lý thuyết nữa, ngày hôm nay người ta không tin vào lời nói nữa, nhưng mà người ta nhìn vào việc làm. Người ta cần những người chứng, cần những người sống, cần những người thực hành, cần những người làm, hơn là những thầy dạy, hơn là những thầy nói, hơn là những thầy giảng, hơn là những lý thuyết gia, nhất là hơn là những người nói một đàng mà làm một nẻo. Ta làm chứng. Vì vậy mà anh chị em đọc ở trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, hầu hết là những lời chứng, là những người chứng. Và hôm nay đến đây, chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm với anh chị em những người làm chứng, những lời chứng khác mà rất tiếc họ không có điều kiện để đến được với chúng ta. Mời anh chị em nghe những lời chứng sau đây. Thứ nhất là của một người ở Láng Sen. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Khiêm ở giáo xứ Môi Khôi, Láng Sen. Năm 2009, con được biết đến Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa, giáo xứ Chi Hòa, do một cô thư ký hội Khôi Bình của giáo phận Long Xuyên ghé nhà thăm, rồi tặng con một cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, cuốn mà anh chị em đang cầm ở trên tay đây. Con đọc say mê, không bỏ sót một trang nào. Và đến tháng 11 năm 2010, con tìm đến nhà thờ Chí Hòa. Con khấn với lòng thương xót Chúa, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho được khỏi bệnh viêm họng mãn tính đã 7 năm, không một tuần nào mà không phải uống thuốc. Từ ngày con xin khấn đến nay đã hơn 2 năm, con không phải uống một viên thuốc nào nữa. Vào ngày mùng 3 tháng 9 năm 2008, con bị hẹp mạch vành tim và phải nong stent, đặt những cái stent vào trong tim, trong ống dẫn tim gì đó. Từ ngày ấy đến hôm nay, con luôn khỏe mạnh, không ai nhìn con mà nghĩ con là một bệnh nhân, là một người bị hở van tim. Từ đó đến nay, con luôn cố gắng lần chuỗi lòng thương xót Chúa vào 3 giờ chiều mỗi ngày. Con chỉ biết Hallelujah. Đây là một câu chuyện thứ hai, một chứng nhân thứ hai. Con chào cha. Cha ơi, cha có nhớ cách đây hơn một tháng, con nhờ bạn xin cha cầu nguyện cho cháu của con vừa mới ra đời, bị ngộp, phải đi cấp cứu, và Chúa đã nhận lời. Con đã viết thư cảm ơn Chúa, cảm ơn cha cùng cộng đoàn, cha còn nhớ không? Nhưng mới ngày hôm qua đi thăm cháu về, con cảm thấy phải nói chuyện để khoe với cha, vì con cảm thấy Chúa quá tuyệt vời. Từ một đứa trẻ có nguy cơ tử vong mà đã được Chúa sờ chạm tới. Đêm đầu tiên cấp cứu, Chúa đã cứu qua cơn nguy kịch. Và sau đó hơn 10 ngày, cháu nằm trong bệnh viện với tình trạng hôn mê, phải thở bằng oxy và truyền đạm để sống. Bác sĩ cũng không nói trước điều gì và cũng không biết bao giờ cháu mới tỉnh. Và khi tỉnh với tình trạng thiếu oxy lên não thì cha cũng biết sẽ xảy ra điều gì rồi. Nếu không làm bị bại não thì cũng bị bán thân bất toại hoặc là bị đau. Vậy mà qua 10 ngày cháu đã tỉnh và hồi phục dần. Nhìn cháu, cả nhà con rất xót xa vì trên tay và đầu cháu đầy những vết kim tiêm và sắp tới đây sức khỏe cháu sẽ như thế nào. Vậy mà hôm nay ngồi bên cạnh cháu mà con cảm động về tình thương của Chúa. Mới được 1 tháng rưỡi mà cháu đã biết hóng chuyện, biết cười và nói ơi ới với con khi con kêu và nói chuyện với cháu, và cháu rất khỏe mạnh. Chưa chắc một đứa bé bình thường mà phát triển được nhanh đến như vậy. Con thấy điều Chúa làm có lạ không? Con chỉ biết cảm ơn và ca ngợi Chúa về những điều lạ lùng mà Chúa làm cho gia đình con. Để cảm tạ Chúa, gia đình con vẫn luôn trung thành với việc chia sẻ bác ái mỗi thứ năm hàng tuần trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa và thánh lễ của cha. Con xin Chúa luôn đổ tràn thần khí thánh thần xuống trên cha, để cha là nhịp cầu nối giáo dân chúng con đến gần Chúa hơn. Con xin chào cha. Và đây là một chứng nhân nữa để mời anh chị em chúng ta lắng nghe, để cảm nhận được rằng Chúa luôn yêu thương mỗi người chúng ta. Nếu ta đặt niềm tin vào Chúa từ một người giáo dân, đôi khi ta thấy lòng tin của người giáo dân mạnh, có khi mạnh hơn cả anh em linh mục tu sĩ chúng tôi. Vì đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, chúng tôi thấy giáo dân họ đến nhiều, chứ còn tu sĩ ít thấy, linh mục cũng thấy hiếm. Ở đây tôi thấy cha xứ của anh chị em là một mẫu gương của lòng thương xót Chúa, là ngày luôn luôn ngồi tòa giải tội mỗi thứ ba, mỗi thứ tư cuối tháng mà chúng tôi đến dâng lễ lòng thương xót Chúa. Trước lễ thì ngài đi một vòng, ngài chăm sóc nhà thờ đâu vào đó rồi ngồi tòa giải tội. Đó là một chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Vì tòa giải tội, bí tích hòa giải, đó là bí tích của lòng xót thương. Mà khi ta đến với lòng xót thương của Chúa, ta cảm nhận được Chúa tha thứ nơi bí tích hòa giải. Khi mời ngồi tòa giải tội, chúng tôi mới nghiệm thấy lòng thương xót Chúa đến mạnh lắm. Có những người 5, 10, 20, 30, thậm chí 50 năm bỏ Chúa, mà khi họ đến lòng thương xót Chúa, họ được ơn trở lại vào tòa giải tội, có khi không còn nhớ gì nữa, nhiều tội quá, không còn biết đọc kinh gì nữa. Thậm chí mà đền tội mà tôi chỉ bảo đọc một kinh lạy cha, kinh mừng sanh danh, rồi đọc khúc đầu lạy cha, rồi giữa kinh kính mừng kết bằng kinh sáng danh, gọi là liên khúc. Nhưng mà Chúa vẫn cứ tha thứ, Chúa vẫn cứ yêu thương, và chính tình yêu thương ấy làm cho họ được ơn hoán cải và không phạm tội nữa, chứ không phải sự sợ hãi làm cho họ không phạm tội. Vì thế Chúa yêu thương mình quá, không thể nào mà mình chống lại, cãi lại và gọi là đi nghịch lại với tình yêu của Chúa được. Cho nên họ sẽ sống tốt hơn, sống ngoan hơn, sống đạo đức hơn, sống thánh thiện hơn, vì yêu mến Chúa, vì cảm nghiệm được Chúa xót thương, chứ không phải là chỉ vì sợ tội mà thôi. Mời anh chị em nghe, đây là một nữ tu, cho nên để cho anh chị em thấy được rằng đôi khi Chúa cũng thực hiện những điều ấy với nữ tu. Và cũng có những linh mục cũng đã gọi điện nói, thưa cha cầu nguyện cho con. Tôi thấy linh mục mà xin cầu nguyện nó cũng hoặc loại hiếm lắm. Đôi khi nói anh em mình cầu nguyện, nói anh em mình tin thì dễ, nhưng mà khi mình trong cuộc, mình gặp những khó khăn, mình có tin và cầu nguyện hay không, và cầu nguyện có tin đủ hay không, lại là vấn đề khác. Thưa anh chị em, mời anh chị em lắng nghe. Kính thưa cha, ở giáo xứ của con có sơ Nguyễn Thị Vàng, 85 tuổi, thuộc dòng Thánh Phaolô Cộng đoàn Chợ Lớn, đã được ơn Chúa chữa lành bệnh ung thư. Xin được làm chứng trước cộng đoàn, ngày 20 tháng 9 năm 2010, sơ bị đau bụng đi khám bệnh tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Sau khi thử máu siêu âm, kết quả là bị ung thư đại tràng, có nhiều khối u đã di căn qua các bộ phận khác. Đến ngày 5 tháng 10, mổ lấy khối u ra tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau đó phải hóa trị 6 lần để tiêu diệt mầm bệnh. Sau khi hóa trị đợt 1 và đợt 2, vì tuổi già sức yếu, sơ không có sức để tiếp tục hóa trị, nên bác sĩ cho về nhà uống thuốc, bồi dưỡng, 3 tuần sau sẽ tiếp tục hóa trị. Sơ là người hưởng ứng rất tích cực của cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nhà thờ Francisco Xavier ngay từ ngày đầu tiên mới thành lập, nên từ ngày biết sơ bị bệnh, cộng đoàn đã thiết tha cầu nguyện lòng thương xót Chúa ban ơn chữa lành cho sơ. Rồi mỗi tháng chúng con đều có gửi thư nhờ mẹ đến với Chúa, nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chi Hòa hiệp thông cầu nguyện. Và Chúa đã nhận lời, sơ dần dần hồi phục qua sự chăm sóc của cộng đoàn, qua lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn lòng thương xót giáo xứ Chi Hòa, giáo xứ Francisco Xavier và những cộng đoàn khác. Kết quả thật bất ngờ, ngày 21 tháng 3 năm 2011, sơ đi tái khám, bác sĩ cho biết sơ đã hoàn toàn khỏi bệnh, mầm bệnh ung thư không còn nữa, không còn phải đến bệnh viện để hóa trị nữa. Tạ ơn lòng thương xót Chúa, tạ ơn mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho sơ. Nguyễn Thị Vàng, 85 tuổi, dòng Thánh Phaolô. Và đây là một người chị em khác ở giáo xứ Thuận Phát. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Trần Thị Tuyết thuộc giáo xứ Thuận Phát. Trước kia con cũng được nghe nói đến giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa, nhưng vì lo bán cơm suốt ngày nên con không đi được, chỉ đi lễ gần nhà vào mỗi buổi sáng, thỉnh thoảng gia nhập nhóm cầu nguyện tự phát ở công viên nhà thờ. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được nhiều ơn lắm. Con đã trả hết nợ và còn dành dụm được một số tiền để xây nhà. Chồng con cũng biết ăn năn hoán cải. Mặc dù trong thời gian này bệnh viện ung bướu phát hiện ra con bị ung thư tử cung giai đoạn 2, nhưng con vẫn một lòng trông cậy tín thác vào Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, qua lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn lòng thương xót. Con đã được mổ và cắt toàn bộ. Hiện nay con đã bình phục và nghỉ bán cơm luôn. Thưa cha, con cảm nghiệm rằng Chúa muốn cho con như vậy để con có thời giờ tham gia làm việc tông đồ trong giáo xứ, cũng như đi hành hương, đi chia sẻ đến với những nơi vùng sâu vùng xa mà trước kia muốn đi con cũng chẳng có thời giờ. Mới đây con được người bạn hàng xóm rủ đi dự lễ lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa. Ngày đầu tiên con đi là lúc 11:30. Con cảm thấy cái nắng gay gắt giữa trưa và cơn buồn ngủ nó làm cho con ngao ngán. Vì đông quá, con chỉ được ngồi ngoài sân và nghe cha giảng. Nhưng cha ơi, bây giờ con đã ghiền rồi. Con đi được khoảng 2 tháng. Suốt 2 tháng nay con không bỏ ngày nào. 10 giờ sáng con đã chuẩn bị đi, về đến nhà là 5 giờ chiều mà vẫn tỉnh táo, không mệt mỏi, không buồn ngủ chút nào. Bây giờ con rất mong tới ngày thứ 5 đến để nghe cha giảng. Có những đoạn cha giảng mà con phải buột miệng cười, nhưng cũng có những đoạn cha chia sẻ đi đúng vào nội tâm của con, làm con khóc sướt mướt. Con cũng xin gửi cha một số tiền nhỏ, đó là tấm lòng của con để chia sẻ bác ái với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha đã cầu nguyện cho con khỏi căn bệnh ung thư giai đoạn 2. Con Maria Trần Thị Tuyết, giáo xứ Thuận Phát. Thưa anh chị em, còn rất là nhiều những chứng nhân ấy, những người mà đã nhận được ơn của lòng thương xót Chúa, nhờ lòng tin, nhờ lòng tin, nhờ lòng mến. Và Thánh Phaolô nói rằng tôi ngợi khen Chúa là cha của Đức Giêsu Kitô, vì thấy lòng tin của anh chị em vào Thiên Chúa và lòng mến của anh chị em đối với nhau. Và mỗi một người chúng ta khi đã cảm nghiệm được Chúa yêu thương mình cũng phải trở thành người ra đi để loan báo lòng thương xót Chúa cho người khác. Nếu anh chị em đi loan báo không biết nói thế nào thì anh chị em có thể gửi tặng người ta cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha. Trong đó chúng tôi hướng dẫn cách thức cầu nguyện lòng thương xót Chúa, những ơn ích, những điều kiện và những hiểu biết căn bản về lòng thương xót của Chúa, về Thánh Nữ Faustina. Nếu anh chị em hướng dẫn họ lần chuỗi lòng thương xót Chúa qua chuỗi lòng thương xót Chúa, vừa để làm việc bác ái, vừa để giúp cho những người nghèo khó có điều kiện đi đến trường, và anh chị em có thể sử dụng cái cây quạt lòng thương xót Chúa. Đây là cách thức mà chúng ta loan báo cho mọi người. Đôi khi ta cầm cái quạt đi, ta quạt lúc mưa, lúc nắng gì đó, lúc ngoài đường, ngoài chợ gì đó, rồi mọi người ta hỏi là cái gì đây, anh chị em có thể giới thiệu cho họ, đây lòng thương xót của Chúa, đây là Chúa đấng giàu lòng xót thương. Rồi anh chị em hướng dẫn cho họ cách thức cầu nguyện như thế nào. Tại vì làm sao mà có người nghe nếu không có ai rao giảng. mà rao giảng phải có những chứng cụ thể thực tế, thì anh chị em có thể cho họ cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, để họ biết đây không phải là lý thuyết, không phải là chuyện ảo tưởng hay là những chuyện mơ hồ, nhưng mà là những thực tế. Và cho họ nghe thêm những CD bài giảng Lòng Thương Xót Chúa, đấy là những cái lời chứng sống động nhất mà người ta lên chia sẻ với ơn của Thánh Thần. Đấy là những việc mà chúng ta có thể làm để loan báo lòng thương xót Chúa. Với lòng tin, lòng mến, anh chị em ra đi hành trang là lòng tin vào Thiên Chúa, lòng mến đối với nhau và lòng cậy trông vững vàng vào Chúa Đấng giàu lòng thương xót. Chắc chắn Chúa sẽ ban cho anh chị em bình an, niềm vui và hạnh phúc, để anh chị em trở thành những chứng nhân loan báo cho mọi người niềm vui hạnh phúc ấy. Giờ đây với tất cả lòng tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện của anh chị em trong những lá thư Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, với những bác ái chia sẻ, với lòng cậy trông vững vàng Chúa Đấng nhiều lòng thương xót sẽ đón nhận tất cả những ước nguyện của anh chị em.